Sự tinh khiết của Dhamma. Bài sau đây được dịch và biên tập từ bài của Thiền sư Goenka từ ấn bản tháng 3 năm 2010 của Hindi Vipassana Patrika. Để hiểu tại sao giáo huấn tinh khiết của bậc giác ngộ đã bị mai một tại Ấn Độ, chúng ta phải tìm hiểu lịch sử Ấn Độ trong 2000 năm qua. Tới thời điểm đó đã có những người thực hành và đạt được mục đích. Họ được hoàn toàn giải thoát hay đạt đến giai đoạn sẽ đưa đến hoàn toàn giải thoát. Tuy nhiên, sau đó những lực đối kháng Dhamma gia tăng và tìm cách làm ô nhiễm Dhamma. Rất nhiều tu sĩ bị giết hại. Nhiều vị khác rời khỏi Ấn Độ. Hầu hết các tu viện bị phá hủy và một số ít tu sĩ còn lại không thể duy trì được sự tinh khiết của giáo huấn. Sự ô nhiễm lan rộng tới Miến Điện, tới tận thủ đô Pagan. Khi pháp học không còn nữa và pháp hành bị lãng quên, thế giới trở nên đen tối như khi mặt trời lặn. A.N. Athagatha 11-130 Dutiyapa Madadi Vaga Vanyana. Vị A-la-hán Dhammadasi ở miền Nam Miến Điện nghe được tin về những gì xảy ra ở miền Bắc. Ngài quyết định chính ngài phải tới Pagan. Ngài gặp vua Anaguhata và giải thích giáo huấn của Đức Phật cho nhà vua. Nhờ thấu hiểu Dhamma, nhà vua chặn đứng những sự thực hành đồi trụy và tái lập sự tinh khiết của Tipitaka, Tam Tạng Kinh Điển và Vipassana. Đây là vào khoảng 1000 năm trước. Trước đây, dưới sự trị vì của vua Asoka ở Ấn Độ, những sứ giả Dhamma đã mang giáo huấn tinh khiết của Đức Phật cũng như phương pháp Vipassana tới những nước khác nhau. Một trong những nước này là Suvarnabhumi, giờ là miền Nam Miến Điện. Ở đó học thuộc toàn bộ Tipitaka hay chỉ một phần để duy trì giáo huấn đích thực của Đức Phật trở thành thói quen. Đồng thời, một số người cũng thực hành những gì Đức Phật giảng dạy bằng cách duy trì phương pháp Vipassana trong trạng thái thuần khiết. Những sứ giả cũng đi tới Tích Lan như con gái của vua Asoka. Tại đây, lần đầu tiên toàn bộ Tipitaka được ghi chép để đảm bảo sự sinh tồn và phương pháp Vipassana tinh khiết cũng được duy trì qua nhiều thế hệ. Lợi ích của việc làm này được thấy gần đây khi những nhà thông thái từ nhiều quốc gia tham dự hội nghị ở Miến Điện. Để một lần nữa minh chứng kinh điển trong Tipitaka, vào thế kỷ thứ 19, kinh điển được khắc vào những phiến đá. Vào thế kỷ thứ 20, kinh điển được ấn hành bằng sách. Khi pháp học còn được bảo tồn, thì pháp hành được bảo tồn. Người can đảm thực tập kiên trì, thế nào cũng được giải thoát. A.N. Athakatha 11-130 Dutiyapa Madadi Vaga Vanyama. Bắt đầu từ thời của ngài Dhammadasi cho tới thời của ngài Lady Sayadaw, phương pháp Vipassana tinh khiết được bảo tồn ở miền Bắc Miến Điện, mặc dù chỉ trong một số ít người. Điều này thật may mắn cho chúng ta. Ngài Lady Sayadaw có một niềm tin kiên định là 2500 năm sau, thời của Đức Phật, giáo huấn lại tái sinh và Vipassana sẽ lan truyền ra ngoài tu viện, nơi chỉ có một số ít người thực hành. Đây là lý do tại sao Ngài Lady Sayadaw quyết định huấn luyện Vipassana không những chỉ cho tu sĩ mà còn cho cả cư sĩ. Ngài bổ nhiệm Saya Thetgizi, một nông dân, làm thiền sư Vipassana. Tiếp đó, Saya Thetgizi bổ nhiệm Sayangji Upakhin, và nhờ đó Vipassana và giáo huấn của Đức Phật có mặt tại Ấn Độ và khắp thế giới. Bởi vì Vipassana là phổ quát và không tông phái nên hấp dẫn được những người thuộc mọi tông phái. Không một ai chống đối phương pháp Vipassana của Đức Phật được mọi nơi chấp nhận một cách kính trọng. Trong 40 năm qua, nhiều người từ 80 quốc gia đã hỗ trợ cho sự lợi lạc của nhiều người. Đã có hơn 1.000 thiền sư phụ tá và hơn 150 trung tâm thường trực ngoài những khóa thiền được tổ chức ở những địa điểm thuê mướn. Gần 1.200 thiền sư cho trẻ em hướng dẫn những khóa thiền cho trẻ em. Những bài pháp thoại và hướng dẫn cách thực hành được dịch sang hơn 60 ngôn ngữ để dùng trong các khóa thiền. Riêng đối với giáo huấn của Đức Phật, kỹ thuật hiện đại đã bảo tồn sự tinh khiết một cách dễ dàng. Nhưng vẫn còn khả năng là những sự thay đổi không đúng đắn trong phương pháp Vipassana. Vị thầy của tôi, Sayangji Upakhin, luôn luôn nhấn mạnh là truyền thống tinh khiết của Đức Phật phải được bảo tồn. Bởi vậy, giờ đây trách nhiệm của chúng ta là phải giữ cho phương pháp trong trạng thái tinh khiết như Sayangji đề ra. Những bài pháp thoại và lời hướng dẫn đã được dùng trong những khóa thiền ở Ấn Độ và khắp thế giới trong suốt 40 năm qua. Chúng được mọi nơi chấp nhận một cách niềm nở. Bởi vậy, thay đổi những gì đã được chấp nhận một cách phổ quát thì không khôn ngoan một chút nào cả. Nhưng nếu có ai thấy có vấn đề trong sự giảng dạy, điều hay nhất là thông báo cho thiền sư tổng quản biết để ông ta xem xét và làm những gì cần phải làm. Sayangji nói rằng bất nơi nào Vipassana được giảng dạy không được thêm bất cứ phương pháp nào vào, cho dù nó trông có vẻ tốt đến đâu đi nữa, bởi vì cái đó có thể trở nên quan trọng hơn Dhamma tinh khiết. Chúng ta đã làm theo lời hướng dẫn này trong suốt 40 năm qua. Tuy vậy, những người với chủ ý tốt nhiều khi thêm vài điều vào Vipassana. Trong một số trường hợp, thực đơn bổ dưỡng đặc biệt được thêm vào. Nhiều khi là sự hướng dẫn về sức khỏe của một hành giả, là một y sĩ nổi danh. Nhiều khi là một hình thức lễ nghi tôn giáo. Nhiều khi là cách tập thể dục. Nhiều khi là pháp thoại được thêm vào những pháp thoại đã thâu âm. Một trường hợp đề nghị dạy yoga cho thiền sinh sau một khóa thiền. Một trường hợp khác là đề nghị chữa trị bằng châm cứu tại một trung tâm. Những người muốn có những sự thay đổi này đều thành thật với ý tốt và họ có những ý kiến tốt, nhưng tất cả những đề nghị trên đây đều không có một chỗ đứng nào trong một khóa thiền Vipassana cả. Vipassana là một phương pháp tự quan sát với mục đích diệt trừ khổ đau trong tâm. Chỉ có vậy thôi. Đó là tất cả. Do đó, đây là nhiệm vụ của những hành giả Vipassana thành tâm để giữ cho phương pháp được an toàn và không cho phép bất cứ cái gì thêm vào, cho dù nó có tốt đến đâu đi nữa. Đây là cách để bánh xe Dhamma tiếp tục luân chuyển vì sự tốt lành của mỗi người và mọi người. Nguyện cho tất cả được hạnh phúc, nguyện cho tất cả được giải thoát. Khám phá Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển. Bài sau đây là bản trích ngắn gọn từ bài mở đầu của Thiền sư Goenka dành cho ấn bản mới của Pali Pitaka do Viện Nghiên cứu Vipassana phát hành. Tam Tạng Kinh Điển ghi lại lý thuyết, những lời và giáo huấn của Đức Phật được chia làm ba tạng: Vinaya Pitaka, giới luật cho tu sĩ; Sutta Pitaka, những bài giảng; và Abhidhamma Pitaka, lời giảng cao siêu mô tả phận sự và sự tương quan giữa những yếu tố tâm thân và hiện tượng vượt ra ngoài tất cả. Những quyển đầu của ấn bản này xuất hiện gần đây dưới dạng chữ Devanagari và ấn bản bằng tiếng Latin sẽ tiếp theo, cùng với quyển sách giới thiệu của Thiền sư Goenka. Toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển tràn đầy những cá tính thánh thiện và thiêng liêng của Đức Phật. Xác thân Rupakaya của Đức Phật là một trong những hình thức hấp dẫn về cá tính của Ngài, gồm có 32 dấu hiệu của một vĩ nhân và tỏa ra sự bình an và nét đẹp vô song, làm hài lòng bất cứ ai được thấy. Nhưng trạng thái khác của cá tính của Ngài là pháp thân không gì sánh bằng, Dhamma Khaya, tràn ngập sự giác ngộ, trí tuệ viên mãn, đạo đức, sự hiểu biết chân chánh và lòng trắc ẩn. Một đấng Tathagata hay Phật là một người đã giải thoát Arahata, đã tiêu diệt hết mọi kẻ thù, những bất tịnh. Ngài đã giác ngộ hoàn toàn, Samma Sambodhi, Ngài tràn đầy trí tuệ Vijaya và củng cố vững vàng trong giới và định Kharanya. Ngài toàn thiện bởi vì sắc diện, lời nói, tinh thần dễ mến. Ngài là người biết toàn thể vũ trụ Lokavijju, hiểu hoàn toàn về trần tục và thoát tục, không ai sánh bằng, không ai bằng hay hơn. Ngài chỉ cho những người thiếu kinh nghiệm về con đường chân chính, như người đánh xe giỏi điều khiển con ngựa hoang. Bodhisattva Sarathi, Ngài là thầy dạy của trời và người. Sattha Devamanusanam, Ngài là chúa tể Bhagava, đã diệt trừ hết ràng buộc, chán ghét và vô minh. Vì tất cả những phẩm chất đặc biệt này, Ngài khác những người khác. Ngài ban phát vô số phúc lợi cho thế gian. Toàn thể Tipitaka ngập tràn những mật ngọt từ pháp thân của Đức Phật. Tipitaka chứa đựng những âm hưởng êm dịu của dòng sông Hằng Dhamma xuất phát từ pháp thân. Nó ngập tràn tinh túy vô giá của sự giải thoát. Dhamma đều sáng ngời ở khắp mọi nơi. Những gì được Dhamma giải thích đều rõ ràng. Savakato dẫn trực tiếp đến sự thật, giúp chúng ta vượt qua ảo tưởng sai lầm. Sandhitiko, nó mang lại thành quả cụ thể, rõ ràng ở đây và ngay lúc này cho những ai bước trên con đường. Akaliko, nó mời gọi chúng ta chứng nghiệm sự thật. Ehibasiko, từng bước mang chúng ta tới mục tiêu cao cả nhất của Niết Bàn. Obanejiko, và nó đáng được thực chứng bởi bất cứ người có trí nào. Bachatam Veditapo Vinyuhiti, đó là Dhamma thánh thiện, có lợi đồng điều cho mọi người, không tông phái, được mọi người chấp nhận từ mọi quốc gia thuộc mọi lứa tuổi. Toàn bộ Tipitaka giúp chúng ta nếm được hương vị ngọt ngào này của Dhamma. Tipitaka cũng chứng minh rằng tăng đoàn là đầy khích lệ. Savaka Sangha, tăng đoàn chứng tỏ rất rõ ràng rằng trong Dhamma không có chỗ đứng nào cho đức tin mù quáng, sùng tín tình cảm hay cho những cuộc thảo luận triết lý bới lông tìm vết. Dhamma hoàn toàn thực dụng, người đi theo Dhamma trở thành một người thực hành chân chính. Uyubati Banyo, người thực hành khôn khéo. Nayabati Banyo, người thực hành đúng đắn. Samisibati Banyo, trên con đường đi đến giải thoát, ta trở thành thánh nhân. Ariyo, bằng cách đạt được một trong bốn giai đoạn giải thoát, một thánh nhân như thế đáng được tin tưởng, kính nể, trọng vọng và cúng dường. Chúng ta có cảm hứng đi theo con đường Dhamma bằng cách chứng kiến trong Tipitaka những Savaka Sangha, thánh nhân bao gồm cả cư sĩ lẫn tu sĩ. Lời tuyên bố về sự chứng ngộ thực thụ của họ làm chúng ta ấm lòng và rung động và khích lệ sự thực tập Vipassana của chúng ta. Không những chỉ có mảnh đất tâm linh cổ xưa 25 thế kỷ trước tại Ấn Độ được mang ra ánh sáng trong Tipitaka, mà còn cả những bối cảnh lịch sử, địa lý, chính trị, văn hóa vào thời đó cũng được bao gồm. Tipitaka mở ra cửa sổ về hành chánh, giáo dục, thương mại và kỹ nghệ thời của Đức Phật. Nó mô tả rõ tình trạng xã hội và cá nhân tại thành phố cũng như thôn quê cổ xưa ở Ấn Độ. Ấn Độ 2.500 năm trước trở nên sống động trong Tipitaka. Mặc dù loại trí tuệ do Đức Phật đưa ra có vẻ như đã biến mất ở Ấn Độ, nhưng trong thực tế nó đã tiềm tàng trong văn hóa Ấn Độ, trong Sanskrit cũng như trong Hindu và những văn chương địa phương tràn ngập giáo huấn nhân ái. Lời của những thánh nhân Ấn Độ thời cổ tràn đầy tuệ giác của Đức Phật. Ảnh hưởng của Đức Phật không chỉ giới hạn trong tư tưởng Ấn Độ. Ảnh hưởng sâu đậm của giáo huấn của Ngài cũng hiển nhiên trong tư tưởng và văn chương của phần còn lại của thế giới. Bởi vậy, những lời của Đức Phật còn có tầm quan trọng đặc biệt cho nhân loại ngay vào thời nay. Sự vĩ đại của giáo huấn của Đức Phật tươi tốt mãi mãi. Nó đứng đầu trong việc gây dựng lại giá trị nhân bản của con người. Còn có gì giá trị hơn cho sự suy thoái đạo đức trong thời đại này, với thành quả hiển nhiên của người bị ngược đãi do khủng bố gây ra? Một sự nghiên cứu về Tipitaka sẽ thay đổi những ngộ nhận tràn lan về Đức Phật. Một ngộ nhận vì Đức Phật là một tu sĩ, những người đi theo Ngài cũng là tu sĩ. Khảo sát những tài liệu Dhamma sẽ hoàn toàn xóa tan ngộ nhận này. Trên thực tế, Đức Phật là người rất nổi tiếng trong thời đại của Ngài. Có nhiều đệ tử cư sĩ hơn là Tăng và Ni. Ngài cũng nổi tiếng giữa những tu sĩ, nhà tu trong thời của Ngài, cũng như cư sĩ ở Bắc Ấn. Trong mùa mưa, Đức Phật thường ở lại một chỗ trong vòng 3 tháng. Ngài thường ở những thành phố đông dân như Savatthi hay Rajagaha, để nhiều người có thể tận dụng sự hiện diện và giáo huấn của Ngài. Sau mùa mưa, Ngài thường đi qua làng mạc, đô thị, thành phố vùng châu thổ sông Hằng và sông Yamuna ở Bắc Ấn. Ngài giảng dạy Dhamma và hướng dẫn phương pháp thiền Vipassana cho hàng trăm ngàn người. Bất cứ Ngài đến nơi nào, rất đông người tụ tập để gặp Ngài và nghe giảng pháp thoại. Đồng thời, nhiều người đến gặp riêng Ngài do ảnh hưởng từ lời dạy nhân từ của Ngài. Các cư sĩ mời Đức Phật và các tỳ kheo tới nhà họ để hiến dâng thực phẩm. Họ lại được lợi lạc từ sự giảng dạy của Ngài. Những đạo sư thời đó thường tới gặp Ngài để đàm đạo và thảo luận, nhưng hầu hết khách của Ngài là cư sĩ. Một ký sự chi tiết về sự liên hệ với cư sĩ rất dễ tìm thấy trong sách này. Đức Phật giảng hàng ngàn bài pháp thoại từ lúc Ngài giác ngộ cho tới khi qua đời 45 năm sau. Được cảm hứng từ Dhamma tinh khiết, không những chỉ có tu sĩ, người tu ẩn dật mà cư sĩ thuộc mọi truyền thống, mọi tín ngưỡng, mọi nghề nghiệp, mọi giai cấp tới gặp Ngài và hưởng được lợi lạc nhờ bước đi trên con đường Dhamma. Cho dù là vua chúa, hoàng hậu, hoàng tử, tướng lãnh, người giúp việc, viên chức của hoàng gia và con cháu, bác sĩ, người hảo tâm, tu sĩ, người ăn xin, người lang thang, người nội trợ giàu có, gái làm tiền, người dọn dẹp, giới quý tộc hay bần cùng. Bất cứ ai được gặp Đức Phật và đã nhúng mình trong dòng sông Hằng Dhamma bằng cách luyện tập Vipassana đều hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn sửa mình. Sự đau khổ của họ đã được diệt trừ. Một ngộ nhận lớn nữa về Đức Phật là Ngài dạy cách làm thế nào để thoát khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Nhưng Ngài không quan tâm gì đến công việc cá nhân và gia đình. Người ta nói rằng Ngài dửng dưng với những vấn đề chính trị và xã hội. Sự nghiên cứu Tipitaka cho thấy Ngài nhận thức được và nhạy cảm đối với vấn đề trần thế. Trong khi đúng là Ngài giảng dạy hầu hết cho tu sĩ, giải thích những đề tài về sự thật tối hậu. Tuy nhiên, Ngài cũng giảng nhiều bài cho cư sĩ liên quan đến vấn đề của thế gian. Ngài đề cập đến mọi khía cạnh của đời sống cư sĩ. Ngài hướng dẫn về bổn phận tương quan giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, chủ tớ, thầy giáo và học trò, bạn hữu, vua và dân. Những lời khuyên này rất mới mẻ, trực tiếp và có lợi ngay cả vào ngày nay. Lời khuyên cho Ly Chavit để bảo vệ chu đáo lãnh thổ là kiểu mẫu cho bất cứ chính phủ tân tiến nào. Tương tự như thế, những lời dạy của Ngài rất có giá trị cho những nhà quản trị. Truyền thống của giáo huấn của Ngài nói rằng nhà vua phải bảo vệ người dân như bảo vệ con cái của chính mình. Rajara Khatu Damena Atanova Bayam Bayam. Được cảm hứng từ những lời như thế, vua Dhamma Raja Asoka thành lập một guồng máy hành chánh đúng đắn, rất đặc thù và chưa từng có trong lịch sử loài người và đáng được bắt chước. Triều đại của Ngài sáng chói trong lịch sử quản trị của Ấn Độ, thật ra là toàn thế giới. Còn một ngộ nhận trọng đại nữa về Đức Phật là Ngài chú trọng quá nhiều đến đau khổ trong những bài giảng. Một số người phê phán rằng giáo huấn của Ngài hầu hết là về khổ đau, do đó là tiêu cực và yếm thế, điều tuyệt vọng và thiên về buông xuôi. Với sự phát hành của Tam Tạng Kinh Điển, những ngộ nhận đó sẽ được chỉnh sửa. Nó trở nên rõ ràng là không có kinh sách nào sánh bằng trong việc tạo ra sự tự tin và an ủi cho những người bị đau khổ và tuyệt vọng sâu xa. Đúng là một bệnh nhân sẽ thất vọng khi được biết là bệnh của họ không chữa trị được. Nhưng nếu có ai đó nói cho bệnh nhân về bệnh tình của họ, tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh và chỉ cho phương thuốc chữa lành bệnh, điều này là phước lành cho bệnh nhân. Có hy vọng và an ủi nào cho bệnh nhân lớn hơn điều này không? Nó hoàn toàn giống sự giải thích của Đức Phật về khổ đau. Cho dù nó có đắng cay đến đâu đi nữa, đau khổ là sự thật phổ thông trong cuộc đời của con người. Nó không thể chối bỏ. Đức Phật không những đưa ra sự thật căn bản của đau khổ, Ngài còn làm cho nguyên nhân của khổ thật rõ ràng. Ngài mô tả chi tiết nghệ thuật sống giản dị, dễ chấp nhận của Vipassana, gồm có bát thánh đạo. Nghệ thuật sống này không chỉ là lý thuyết của triết gia hay bàn luận trí thức, nó là một con đường hoàn toàn thực dụng, có minh chứng, mang lại thành quả rõ ràng ngay tại đây và ngay bây giờ cho những ai thực tập nó. Nó mang lại hy vọng cho những ai chán nản và chìm đắm trong khổ đau. Giáo huấn của Đức Phật hoàn toàn phá bỏ sự kỳ thị giai cấp và chủ nghĩa cộng sản đầy bất tịnh. Thoát khỏi những điều độc hại này là nhu cầu cấp bách cho Ấn Độ cũng như cho toàn thế giới vào thời đại này. Sự thanh lọc này sẽ giúp mang lại hòa bình và hạnh phúc đã cầu mong từ lâu. Bài thuyết giảng cho người Kalama ở Kesamuta là tuyên ngôn đầu tiên về nhân quyền và là ánh sáng soi đường cho toàn thể nhân loại. Vạch rõ nguyên tắc tự do tư tưởng, toàn bộ giáo huấn của Ngài không có đức tin mù quáng và đạo sư lệch lạc. Nó hoàn toàn thực dụng, không thiên vị và dành cho trí thức nghiêm túc. Bởi vậy, nó được chấp nhận một cách phổ quát. Những hành giả Vipassana đọc những bài này cảm thấy như là Đấng Thế Tôn đã hiểu thấu những khó khăn của họ và chỉ dạy riêng cho họ, như chính Đức Phật khuyên bảo họ với sự thông cảm sâu xa và đầy thương yêu. Nguyện cho sự phát hành những lời của Đức Phật và những kinh tạng Pali khác sẽ hữu dụng và có lợi ích cho mọi người. Nguyện cho bình minh của bình an, hạnh phúc và giải thoát đến với mọi độc giả. Muốn có thông tin để xin ấn bản Tipitaka bằng tiếng Devanagari hay tiếng Pali theo mẫu tự Latin, xin vui lòng liên lạc với Viện Nghiên cứu Vipassana www.viri.dhamma.org hay www.bariyati.org. Ấn bản quốc tế tháng 6 1994. Toàn bộ Tipitaka Tam Tạng Kinh Điển hiện đang có trên mạng tại www.tipitaka.org. Những khóa học tiếng Pali cũng có online. Vui lòng xem. Ví dụ www.bariyati.org. Khóa tu nghiệp và khóa học tiếng Pali thỉnh thoảng được tổ chức tại những địa điểm khác nhau khắp thế giới. Ví dụ, vui lòng xem www.viridhamma.org.